Dear Master, what is the true form of prayer?
The true form of prayers is when we become one with God, that when His will becomes our will, whatever God tells us to do, we do it. And that's the truest form of prayers. And we can only attain this stage when we go inside and let God Himself teach us day by day of the way of heaven.
Kính thưa Sư Phụ, đâu là hình thức thật sự của sự cầu nguyện?
Hình thức thật sự của cầu nguyện là khi chúng ta trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế, khi ý chỉ của Ngài trở thành ý muốn của chúng ta. Bất cứ điều gì Thượng Đế bảo chúng ta làm điều ấy. Đó là hình thức thật sự của cầu nguyện. Chúng ta chỉ đạt đến trạng thái này khi chúng ta đi vào bên trong và để chính Thượng Đế dạy dỗ chúng ta mỗi ngày đường lối của thiên đàng.
Dear Master, does alcohol slow down the spiritual path?
It even slow down your life, slow down your job, slow down a lot of things. Yes, whenever you touch alcohol, you really want to live shorter than you should. That's the way it is. The body is not suitable for this kind of strong intoxication. And it damages the nerves, it dulls the intelligence, it shortens the lifespan. So it's up to you to choose to live dangerously or to live quietly. There's so many temptations. It's difficult to resist. But if you would like to live a more healthy life and a more active life, more productive life, then it is better to refrain from alcohol.
Thưa Sư Phụ, có phải rượu làm chậm con đường tu hành không?
Rượu cũng trì trệ cuộc sống của quý vị, trì trệ công việc của quý vị, trì trệ nhiều thứ. Khi quý vị đụng tới rượu, quý vị thật tình muốn sống ngắn ngủi hơn là quý vị phải sống. Sự thật là như vậy. Cơ thể của chúng ta không thích hợp với trạng thái say sưa này. Nó làm hư hại thần kinh, làm lục trí thông minh, làm giảm thiểu tuổi thọ. Cho nên, tùy quý vị lựa chọn để sống một cuộc đời nguy hiểm hay yên tĩnh, trên đời có rất nhiều cám dỗ, rất khó để cưỡng lại. Nhưng nếu quý vị thích sống một cuộc sống lành mạnh hơn, năng động hơn, ích lợi hơn, thì tốt hơn là không nên dùng rượu.
Dear Master, why must we exist? Just existing takes up so much energy. What's our purpose?
Yeah, I was wondering myself until I found God. Then He tells me everything. Why don't you find God also? And then God will answer you what the purpose of our life. He will tell you what is your mission, and then you will just walk your way without any problem.
Thưa Sư Phụ, tại sao chúng ta phải hiện hữu? Chỉ hiện hữu thôi, cũng đã phải sử dụng quá nhiều năng lượng. Mục đích của chúng ta là gì?
Tôi cũng đã tự hỏi mình như vậy, cho đến khi tôi tìm được Thượng Đế, rồi Ngài cho tôi biết tất cả. Sao quý vị không đi tìm Thượng Đế? Rồi Ngài sẽ trả lời cho quý vị biết mục đích của đời sống chúng ta là gì. Ngài sẽ cho quý vị biết sứ mệnh của quý vị là gì. Rồi quý vị sẽ bước đi trên con đường của mình mà không có vấn đề gì.
Are human beings the only species with souls?
Human beings are not the only species with souls. There are many more.
Có phải con người là chúng sinh duy nhất có linh hồn không?
Con người không phải là chúng sinh duy nhất có linh hồn. Có nhiều chúng sinh khác nữa.
If there is no reincarnation, is there ever...
No. No such thing as eternal hell. It would be a very, 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 very terrible, cruel God who makes eternal hell. Can you think of the logic? Whatever we do, doesn't matter how bad, how terrible, it's short-lived, it's temporary. How can it be measured by eternal hell? How can a God who is so just even measure certain eternal punishment for limited actions, however bad it is? Right?
Nếu không có sự luân hồi, có bao giờ có một địa ngục đời đời hay không?
Không, không có gì là một địa ngục đời đời kiếp kiếp. Nếu quả thật có một địa ngục đời đời kiếp kiếp, thì vị Thượng Đế tạo ra địa ngục này phải là một Thượng Đế cực kỳ khủng khiếp, tàn ác. Quý vị nghĩ có hợp lý không? Bất cứ những gì chúng ta làm, cho dù tệ hại như thế nào, xấu xa bao nhiêu, đó cũng chỉ là ngắn ngủi, tạm thời mà thôi. Sao lại có thể đo lường được bằng một địa ngục đời đời kiếp kiếp? Làm sao một Thượng Đế công bằng có thể định một trừng phạt đời đời kiếp kiếp cho một hành động hữu hạn, cho dù hành động này có tệ thế nào đi chăng nữa, đúng không?
A truly enlightened master never claims to be enlightened. I think your claim to allow your disciples to claim your enlightenment is your publicity.
So, if I say I'm unenlightened, what am I here for? You want to talk to a stupid person? You want to listen to a stupid person? Unenlightened? If I'm unenlightened, you are unenlightened, everybody is unenlightened. What are we coming here for? Well, if a doctor tells his patient that, I'm sorry, I have to be humble, I'm not a doctor, then what do the patients do? God has told me to tell you, or else I also don't care. I, of course, I agree with you that I prefer to keep my identity quiet and live a more peaceful life, a more ordinary, undisturbed life. Instead, I have to run around the world, sometimes with sickness, sometimes sleepless, sometimes go through terrible customs and terrible smoking condition until I cough blood out, just to tell you the news, just because I do it as His will. I don't want to do it myself. Look at Jesus. What happened to Him when He claimed that He's enlightened? One of us have to sacrifice. And when God tells you to sacrifice your life for others, you just do it. With no question of humility, no question of worrying.
Okay. Một vị minh sư khai ngộ thật sự không bao giờ cho rằng mình đã khai ngộ. Tôi nghĩ rằng việc Ngài cho phép các đệ tử tuyên bố sự khai ngộ của Ngài là chỉ để thu hút quần chúng.
Như vậy, nếu tôi nói tôi không khai ngộ, thì tôi ở đây để làm gì? Quý vị muốn nói chuyện với một người ngu đần à? Quý vị muốn nghe một người ngu đần không khai ngộ sao? Nếu tôi không khai ngộ, quý vị không khai ngộ, tất cả mọi người không khai ngộ, chúng ta đến đây để làm gì? Nếu một bác sĩ nói với bệnh nhân của ông rằng, tôi xin lỗi, tôi phải khiêm tốn, tôi không phải là một bác sĩ. Lúc đó, bệnh nhân làm gì đây? Thượng Đế đã bảo tôi phải nói cho quý vị biết. Nếu không, tôi cũng chẳng quan tâm. Dĩ nhiên là tôi đồng ý với quý vị. Tôi thích giữ lai lịch của mình kín đáo hơn và sống một cuộc đời bình thản hơn, một cuộc đời bình thường và yên ổn hơn. Thay vào đó, tôi phải chạy vòng quanh thế giới, đôi khi với cơn bệnh, đôi khi thiếu ngủ, đôi khi đi qua những quan thuế và những chỗ đầy khói thuốc khủng khiếp, đến khi tôi ho ra máu, chỉ để rao giảng cho quý vị biết những thông điệp này thôi, chỉ vì tôi làm việc đó theo như ý chỉ của Ngài. Tôi không tự mình muốn làm điều đó. Hãy nhìn Chúa Giê-xu, điều gì đã xảy ra cho Ngài khi Ngài tự cho mình là khai ngộ? Một người trong chúng ta phải hy sinh. Và khi Thượng Đế bảo quý vị hy sinh cuộc đời của mình cho những người khác, quý vị chỉ làm mà thôi, không đặt câu hỏi về lòng khiêm nhường, không đặt câu hỏi về sự lo âu, không đặt câu hỏi về thanh danh và sự an toàn của chính mình. Vì thế, tôi có mặt nơi đây. Tôi chỉ nói lên sự thật cho quý vị. Có thể quý vị không tin rằng tôi khai ngộ, điều đó cũng không sao đối với tôi. Nhưng tôi có thể chứng minh với quý vị rằng, quý vị sẽ khai ngộ lúc quý vị ngồi xuống với tôi, và đây là điều quan trọng duy nhất đối với quý vị, được chứ?
Dear Master, can meditation lift depression and fear?
Yes, yes, of course, of course. When God comes, everything that is ungodly will disappear. If not immediately, then in time. And very quickly, very quickly.
Kính thưa Sư Phụ, thiền định có thể giải tỏa được sự phiền muộn và sợ hãi không?
Tất nhiên là được. Khi Thượng Đế đến, tất cả những gì không thuộc về phẩm chất Thượng Đế sẽ biến mất. Nếu không ngay tức khắc, thì cũng sẽ có lúc, nhưng sẽ xảy ra rất nhanh.
Dear Master, why does God love us?
Why not? You have in so much a terrible complexity that you feel you are unworthy of God's love. The father always loves his child. Yeah? He is our father. Of course he loves us. There's no question about that.
Thưa sư phụ, tại sao Thượng Đế thương yêu chúng ta?
Tại sao lại không? Quý vị có mặc cảm tự ti nhiều đến nỗi cảm thấy mình không xứng đáng với tình thương của Thượng Đế hay sao? Cha luôn luôn yêu thương con cái. Thượng Đế là cha của chúng ta. Dĩ nhiên là Ngài thương yêu chúng ta. Không nghi ngờ gì về điều này.
Dear Master, what happens to us after death?
That's a long answer. What happens, it depends on how we live our life. You see, the God within us is the one who decides where we go after we die. You have three choices. At the time of death, normally we will be greeted and surrounded by enlightened beings such as angels, past master, Christ, Buddha, or whomever, yes? And because they all work together, they are all sons of God. But then, depends on our consciousness at that time, our conscience also. If we think that we did all terrible things in life, then our conscience will blind us from this possibility of communicating with these light beings. And we will think that we deserve some punishment. So we sink into a lower level of consciousness. Maybe you call that hell. And if we do all the right things in life, then our conscience will allow us to ascend into a better place, which is called heaven. But heaven has many also levels. If we are normally good, then we are in a normally heaven. If we are extraordinarily good, we are in a higher heaven. If we are completely enlightened, like Jesus, Buddha, they go where God is. So these are three choices. At the time of death, we make this choice already while we are living by acting out what we want to be. If we want to be God-like, then we act like loving person, compassionate, giving, understanding, forgiving, and holy, etc. If we want to act on the contrary to God, then maybe we do not follow the Ten Commandments. We try to do everything that is contrary to the teaching of Jesus, for example, then at the time of death, the habit thinking that we would think in that way, and so this thinking will not allow us to go into a higher heaven. And if, by the way, we practice enlightenment, we see the light of God every day, then of course we go where the light goes. That's where God is. Okay?
Thưa sư phụ, điều gì xảy đến với chúng ta sau khi chết?
Đây là một câu trả lời dài. Những gì sẽ xảy ra tùy theo cách chúng ta đã sống cuộc đời mình. Vì Thượng Đế bên trong chúng ta là người quyết định chúng ta sẽ về đâu sau khi chết. Chúng ta có ba sự lựa chọn. Lúc lìa đời, thường thì chúng ta sẽ được tiếp rước và vây quanh bởi những chúng sinh khai ngộ như là những thiên thần, những minh sư trong quá khứ, Chúa Giê-xu, Đức Phật hoặc bất cứ ai. Bởi vì họ cùng làm việc chung với nhau. Họ đều là con của Thượng Đế. Nhưng, tùy theo tầng tâm thức cũng như lương tâm của chúng ta lúc đó, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm những việc kinh khủng trong lúc còn sống, lúc bây giờ lương tâm của chúng ta sẽ ngăn cản và khiến chúng ta không thể liên lạc được với những chúng sinh ánh sáng này. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đang bị một vài trừng phạt nào đó. Vì vậy chúng ta sẽ chìm đắm xuống một tầng tâm thức thấp hơn. Có thể quý vị gọi đó là địa ngục. Và nếu chúng ta làm tất cả những điều đúng đắn trong đời sống, bây giờ lương tâm của chúng ta sẽ cho phép chúng ta lên trên một nơi chốn tốt lành hơn, gọi là thiên đàng. Nhưng thiên đàng cũng có nhiều đẳng cấp. Nếu chúng ta tốt lành một cách trung bình, thì chúng ta sẽ đến một thiên đàng trung bình. Nếu chúng ta vô cùng tốt lành, chúng ta sẽ đến một thiên đàng cao đẳng hơn. Nếu chúng ta hoàn toàn khai ngộ, như Chúa Giê-xu và Đức Phật, những vị này đến nơi mà Thượng Đế ngự. Cho nên, có ba sự lựa chọn lúc lìa đời. Chúng ta đã làm sự chọn lựa này rồi, trong lúc chúng ta đang sống, bằng cách xử sự theo phong thái của những gì chúng ta muốn trở thành. Nếu chúng ta muốn giống như Thượng Đế, thì chúng ta cư xử như một người nhân ái, từ bi, quảng đại, cảm thông, tha thứ và thánh thiện, v.v. Nếu chúng ta muốn hành động trái ngược với Thượng Đế, thì có thể chúng ta sẽ không giữ 10 điều răn. Chúng ta làm tất cả những gì ngược lại với giáo lý của Chúa Giê-xu chẳng hạn vậy. Lúc lìa đời, lối suy nghĩ theo thói quen của chúng ta sẽ không cho phép chúng ta đi đến một thiên đàng cao đẳng hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta tu hành, chúng ta thấy ánh sáng của Thượng Đế mỗi ngày, thì dĩ nhiên lúc đó chúng ta sẽ đi đến nơi phát ra ánh sáng. Đó là nơi Thượng Đế ngự.
Dear Master, I believe in the light and sound. Do you consider that Christ was the only Son of God?
Christ is the only Son of God, because Christ is not a person. Christ is a power that emanates from God, who creates the universe, also who can bring the creation back to Him. And Christ, this power, at that time, has manifested fully in the person of Jesus. So we call Him Jesus Christ. That means Master Jesus. Just like we call Him Buddha Gautama, means Master Gautama. Buddha, Christ are the same name for this extraordinary, only one power, which we can say the only Son of God. So this Son of God, this only power, can choose to manifest any time on this planet or any planet in order to save mankind or other beings and bring them back to the Father when they are ready.
Thưa Sư Phụ, con tin vào ánh sáng và âm thanh. Ngài có cho rằng Kitô là con độc tôn của Thượng Đế không?
Kitô là con độc tôn của Thượng Đế, bởi vì Kitô không phải là một con người. Kitô là lực lượng phát xuất từ Thượng Đế, là người sáng tạo ra vũ trụ, và cũng là người có thể đem sự sáng tạo trở về với Ngài. Lực lượng Kitô này vào lúc đó đã hoàn toàn hiển lộ qua con người của Chúa Giê-xu. Do đó chúng ta gọi Ngài là Giê-xu Kitô, có nghĩa là Minh Sư Giê-xu. Cũng giống như chúng ta gọi Ngài Cồ Đàm là Phật, có nghĩa là Minh Sư Cồ Đàm. Phật hay Kitô cùng là một danh hiệu cho lực lượng bất khả tư nghị độc nhất này, mà chúng ta có thể gọi là con độc tôn của Thượng Đế. Người con này của Thượng Đế, lực lượng duy nhất này, có thể lựa chọn để hiện thân bất cứ lúc nào trên hành tinh này, hoặc bất cứ hành tinh nào, để cứu rỗi nhân loại hoặc những chúng sinh khác và mang họ trở về đấng cha lành khi họ đã sẵn sàng.
Dear Master, if you feel you do not deserve to feel God within you, is there a way of getting beyond this fear?
Well, I don't know why you fear such thing. It is very, very unnatural that we fear the Father, you know that? We should fear when we do wrong things. We should fear when we are lonely without God. But we should never fear when we are having the opportunity to see God. So please overcome that. Just do whatever your heart tells you and not the brain tells you. The brain is a terrible thing.
Thưa Sư Phụ, nếu một người cảm thấy mình không xứng đáng để cảm nhận Thượng Đế bên trong, có phương cách nào để vượt lên trên sự lo sợ này không?
Tôi không biết tại sao quý vị lại lo sợ một điều như vậy. Nếu chúng ta sợ Ngài, đây là một điều vô cùng phản tự nhiên. Quý vị có biết như vậy không? Chúng ta nên sợ khi chúng ta làm những điều sai quấy. Chúng ta nên sợ khi chúng ta cô đơn vì không có Ngài. Nhưng chúng ta không bao giờ nên sợ khi chúng ta có cơ hội thấy được Thượng Đế. Cho nên, xin hãy vượt qua sự sợ hãi đó. Chỉ nên làm những gì mà tâm của quý vị bảo quý vị. Đừng làm những gì đầu óc xui khiến. Đầu óc là một công cụ không tốt.
Dear Master, you talk about the inner melody that can heal all wounds. What does this melody sound like?
sounds like almost like outside instruments sometimes. For example, if you hear the bagpipe, the Scottish bagpipe, the harp, the flute, they also resemble the inner sound. Except that the outer sound can relieve us to some extent our stress and sorrow for a temporary period. Sometimes it doesn't. But the inner sound, the inner melody of heaven, will continuously play in 24 hours once we open our spiritual ear, so-called spiritual ear. We can hear it all the time. And it heals our wounds, and it will teach us all the wisdom of the universe. Whereas the outer music can only make us happy temporarily, but does not teach us any wiser things, and do not change ourselves to become a more intelligent or more loving or more compassionate person. So the inner music will do all that. Yes.
Thưa Sư Phụ, Ngài đã giảng rằng âm điệu nội tại có thể chữa lành tất cả mọi vết thương. Âm điệu này nghe giống như thế nào?
Âm thanh này nghe hầu giống như những nhạc cụ bên ngoài. Thí dụ nếu quý vị nghe tiếng kèn túi Tô Cách Lan, tiếng đàn thủ cầm, tiếng sáo, chúng cũng giống như âm thanh nội tại. Ngoại trừ âm thanh bên ngoài, chỉ có thể làm nhẹ bớt đến một mức nào đó sự căng thẳng và nỗi âu sầu của chúng ta tạm thời mà thôi. Đôi khi nó cũng không có hiệu lực. Nhưng âm thanh nội tại, âm điệu nội tại của thiên đàng sẽ tiếp tục du dương 24 tiếng một ngày. Một khi chúng ta mở cái gọi là thiên nhĩ, chúng ta bao giờ cũng có thể nghe được âm thanh này. Âm thanh này sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương và sẽ chỉ dạy cho chúng ta tất cả những trí huệ của vũ trụ. Trong khi âm nhạc bên ngoài chỉ có thể làm cho chúng ta vui vẻ một cách tạm thời thôi, nhưng không dạy chúng ta những điều gì trí huệ hơn và không thay đổi chúng ta thành một người thông minh hơn, nhân ái hơn hoặc từ bi hơn. Âm nhạc bên trong sẽ làm tất cả những điều đó.
Dear Master, I believe that fear and darkness do not exist. They are only the absence of love and light. But a blessing ignored can become a curse. So how can I bless people with my understanding without putting them at risk?
Oh, everyone has to come to the decision to find God by himself. We have no way of persuading people except to show them the logic and reasons, and they decide. So if God bless you with understanding, you keep it. Most of the time, when we say to people about our own experience, we get humiliated and suspicion. And that's the way they kill Jesus. So actually, I also myself advise our brothers and sisters to keep their mouth quiet and don't talk too much about the experience of heaven. But nevertheless, as I'm doing my job, I have to tell you some of it. The things I tell you are just a fraction of what I know, and just a fraction of what you will know and you will experience. So even if I tell you everything, you probably would scold me more than just saying I'm blasphemous. I just say just a little bit only. You already think it's not possible. So wait until you know what I know. So most of the time, such understanding like you, like yours, or such a blessed with inner vision, we keep quiet. Unless God order us to tell, then we do it.
Thưa Sư Phụ, tôi tin rằng sự sợ hãi và đen tối không hiện hữu. Chúng chỉ là những gì trái ngược với tình thương và ánh sáng mà thôi. Một sự gia trì bị tảng lờ có thể trở thành một lời nguyền rủa. Như vậy, làm thế nào tôi có thể ra ân cho người khác với sự hiểu biết của tôi mà không đặt họ vào tình trạng nguy hiểm?
Mỗi người phải tự mình đi đến quyết định tìm Thượng Đế. Chúng ta không có phương cách nào để thuyết phục người khác, ngoại trừ chỉ dẫn cho họ thấy sự hợp lý và lẽ phải, rồi họ tự quyết định. Cho nên, nếu Thượng Đế đã gia trì cho quý vị được sự hiểu biết, thì quý vị hãy giữ lấy. Đa số thời gian, khi chúng ta nói cho người khác về thể nghiệm bản thân của mình, chúng ta bị sỉ nhục và bị nghi ngờ. Đó là lối mà họ đã giết chết Chúa Giêsu. Bởi vậy, thật ra chính tôi cũng khuyên bà các anh chị em đồng tu nên kín miệng và đừng nói quá nhiều về thể nghiệm thiên đàng của họ. Tuy nhiên, bởi vì tôi đang làm công việc của mình, tôi phải nói cho quý vị biết một vài thể nghiệm. Những điều mà tôi nói cho quý vị chỉ là một phần nhỏ của những gì tôi biết, và chỉ là một phần nhỏ của những gì quý vị sẽ biết và sẽ thể nghiệm. Ngay cả khi tôi nói hết tất cả cho quý vị đi nữa, có thể quý vị sẽ còn la mắng tôi thêm, cho rằng tôi lộng ngôn. Tôi chỉ nói một chút thôi mà quý vị đã nghĩ rằng không bao giờ có thể được như vậy. Cho nên, hãy đợi đến khi quý vị biết được những gì tôi biết. Hầu hết thời gian, nếu vị có được sự hiểu biết hoặc được gia trì thấy cảnh giới bên trong, nên lặng thinh, trừ phi Thượng Đế ra lệnh cho chúng ta nói, lúc bây giờ chúng ta hãy làm.
Dear Master, I'm glad to read that you are a vegetarian. Can you explain why it is important in life to be vegetarian?
It is important because we and all lives in this planet are linked together by invisible chain. And if one piece of the chain broken, things go wrong. And because it's invisible, we do not know. Otherwise, how do we explain all these disasters or the killing or the war in this planet? When you go inside and meditate on God, He will show you that compassion is very important. And compassion extends to all beings as well, even animals. Then you will know how important it is. In the Bible, God has said that He makes man and make all the herbs in the field and all the vegetables for us as our food. And then He said, then I make animals also to befriend you, to help you, and you will rule over animals. But He did not mention that we should eat them.
Sư phụ kính yêu, tôi rất hoan hỷ khi đọc và được biết Ngài là một người trường chay. Ngài có thể giải thích tại sao ăn chay là điều quan trọng trong đời sống không?
Ăn chay quan trọng bởi vì chúng ta và tất cả những chúng sinh sống trên hành tinh này được nối liền với một dây xích vô hình. Nếu một khoen xích bị đứt, mọi việc sẽ có vấn đề. Bởi vì dây xích này vô hình, chúng ta không biết. Nếu không, làm thế nào chúng ta giải thích tất cả những tai ương, tất cả những giết chóc, tất cả những chiến tranh trên hành tinh này? Khi quý vị đi vào bên trong và thiền định về Thượng Đế, Ngài sẽ chỉ cho quý vị thấy rằng lòng từ bi rất quan trọng. Và lòng từ bi trải rộng đến tất cả chúng sinh, ngay cả đến loài vật. Lúc ấy quý vị sẽ biết việc ăn chay quan trọng như thế nào. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế nói rằng Ngài tạo nên con người và tạo nên tất cả những cây cỏ trong đồng và tất cả những rau trái cho chúng ta làm lương thực. Và Ngài cũng nói rằng sau đó, Ngài tạo nên loài vật để làm bạn với loài người, giúp đỡ loài người và cho loài người cai trị. Nhưng Ngài không có đề cập rằng chúng ta phải ăn thịt chúng.